Gia đình là hội thánh đại gia, là giáo hội thu nhỏ. Kính thưa cộng đoàn, gia đình là hội thánh đại gia, câu đó xuất hiện lần đầu trong văn kiện Lumen Gentium khi nói về giáo hội, và đoạn 11 nói về gia đình. Và mệnh đề đó được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị triển khai một cách đầy đủ trong thông huấn về gia đình, cũng lại được ghi một cách rõ ràng trong cuốn sách Giáo lý Công giáo hiện nay. Thế nên ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu nội dung của mệnh đề ấy. Gia đình là hội thánh thu nhỏ. Chúng ta biết hội đó là một số người, và thánh là nói lên một đặc tính căn bản của tất cả những thành viên trong đó. Dĩ nhiên chữ hội thánh là chúng ta nói đến giáo hội toàn cầu. Hội thánh địa phương sẽ là các giáo phận. Mỗi giáo xứ là nơi cộng đoàn phục vụ được sống các cái ơn gọi đặc biệt, sứ vụ của hội thánh, đó là sứ vụ ngôn sứ, tư tế, vương giả. Và khi giáo hội khẳng định rằng mỗi một gia đình của chúng ta là hội thánh thu nhỏ, thì cũng có nghĩa rằng chúng ta chỉ khác biệt về khía cạnh độ lớn. Giáo hội toàn cầu lên đến trên 1 tỷ người, thì gia đình của chúng ta 5 người, 7 người, 3 người, vân vân, vẫn mang cùng một tính chất như hội thánh nói chung, và cũng là mang cùng một sứ vụ như hội thánh nói chung. Có thể khi nói rằng mỗi gia đình của chúng ta là thánh gia thì chắc chúng ta lắc đầu không dám đâu, bởi vì chúng ta cũng còn nhiều chuyện lẩm cẩm lắm. Nhưng mà khi nói giáo hội là hội thánh tại gia thì giáo hội muốn nói với chúng ta cái ý hướng mà Thiên Chúa mong muốn nơi mỗi gia đình, cái lý tưởng mà mỗi gia đình của chúng ta phải vươn tới. Bởi vì bản thân mỗi người chúng ta đã được Thiên Chúa thánh hiến trong bí tích rửa tội. Thánh Phaolô ngày xưa khi gửi thư cho các tín hữu viết như vậy, gửi các thánh của Chúa ở Colosse, các thánh của Chúa ở Epheso, chúng ta có thể nói các thánh của Chúa ở Phú Nhuận, các thánh của Chúa ở nhà thờ Ba Chuông, và các thánh của Chúa ở gia đình ông A, ông B. Bản thân mỗi người chúng ta đã được thánh hóa trong bí tích rửa tội, và chúng ta đã đánh nhận ân sủng của Thiên Chúa. Cái ơn gọi nên thánh là điều bản thân mỗi người chúng ta được kêu gọi suốt cả cuộc đời. Và rồi gia đình chính là môi trường để chúng ta sống ơn thánh đó. Chắc chắn trong mối quan hệ xã hội chúng ta có nhiều mối quan hệ khác nhau, nhưng gia đình là nơi mà chúng ta sống gần gũi nhất trong các mối quan hệ, trong tương tác, trong gặp gỡ, trong đối thoại. Và đó phải là môi trường đầu tiên và cũng là môi trường quan trọng nhất để giúp chúng ta nên thánh. Vâng, khi nói giáo hội là hội thánh thu nhỏ thì chúng ta phải vươn đến việc mọi người thành viên trong gia đình của chúng ta đều phải nên thánh, có trách nhiệm để giúp nhau nên thánh, và xác định rằng chính trong môi trường gia đình ấy, Chúa kêu gọi chúng ta nên thánh trong tình yêu của chúng ta, tình yêu của người vợ chồng, tình yêu của cha mẹ với con cái, tình yêu của anh em đối với nhau. Cách đây đúng 10 năm, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị lần đầu tiên phong chân phước cho một đôi hôn nhân, đó là ông Louis và bà Maria Quattrosi. Và chúng ta biết cách đây 3 năm, Đức Giáo hoàng Benedicto 16 lại phong chân phước cho một đôi vợ chồng nữa, đó là song thân của thánh nữ Teresa Hải Đồng Giêsu, cùng một gia đình, cùng được phong chân phước một ngày. Và khi phong chân phước thì Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 hân hoan được cử hành nghi thức này. Và tôi cũng muốn khẳng định rằng gia đình là môi trường đầu tiên, trước tiên để con người được thánh hóa. Vâng, thưa cộng đoàn, ngày hôm nay cùng với giáo hội chúng ta chiêm ngưỡng gia đình thánh gia. Chắc chắn chúng ta chẳng thể nào sánh với thánh gia được, bởi vì đó là gia đình mẫu. Thánh Giuse là thánh cả, Đức Maria là rất thánh Đức Bà, còn Đức Giêsu là đấng chí thánh vì Ngài là Thiên Chúa. Còn gia đình của chúng ta chắc chắn với thân phận của con người thì chúng ta chỉ là vươn đến cái đời sống thánh thiện mà thôi. Hay nói theo một ngôn từ khác, chúng ta cầu xin Thiên Chúa thánh hóa gia đình của chúng ta và giúp chúng ta biết giúp nhau nên thánh. Giáo hội không phong thánh cho ai khi còn sống, nên chúng ta cũng chẳng dám tự nhận mình đều đã là những vị thánh. Bởi vì thân phận của con người của mình vẫn có thể thay đổi, nay tôi tốt rồi mai tôi không tốt nữa. Nhưng mà chúng ta được kêu gọi để vươn theo một lý tưởng đó. Và chân dung của gia đình thánh gia mà chúng ta chiêm ngưỡng trong tin mừng ngày hôm nay, đó chính là cả một gia đình tiến lên đền thờ trong một nghi thức thanh tẩy, nhưng cũng là nghi thức hiến dâng đứa con đầu lòng lên Thiên Chúa. Dĩ nhiên chúng ta biết trong nghi thức này Đức Giêsu sẽ không chỉ là một lễ vật được hiến dâng, chính Ngài là chủ tế, bởi vì Ngài đến trần gian để hiến dâng thân mình làm của lễ sống động để đem lại ơn cứu độ cho loài người. Và ở đây ta thấy được cách thức nên thánh của chúng ta cũng chính là mời Thiên Chúa đến trong gia đình của chúng ta. Ngày mà các đôi bạn trẻ đến trước bàn thờ để tuyên thệ giao ước hôn nhân, đó là chúng ta xin Thiên Chúa chúc lành và thánh hóa cho đời sống hôn nhân của chúng ta. Giống như mầu nhiệm của giáo hội được hiệp thông và được kêu gọi để liên kết với nhau họa lại hình ảnh của Chúa Ba Ngôi, một Thiên Chúa Ba Ngôi hoàn toàn khác biệt nhưng lại là duy nhất. Và trong mỗi gia đình, mỗi thành viên cũng đều có những sứ mạng riêng, những vị trí riêng, những công việc riêng, những bổn phận riêng. Nhưng chúng ta vẫn thống nhất nên một. Và mỗi một thành viên đều được kêu gọi để phát triển theo năng khiếu, theo cái tiếng kêu gọi của Thiên Chúa, theo ơn gọi của Thiên Chúa dành riêng cho chính mình. Nhưng tất cả đều quy hướng về Thiên Chúa. Bài đọc một ngày hôm nay cho chúng ta những lời giáo huấn rất cụ thể để sống những mối tương quan ấy, và chắc chắn Đức Giêsu là gương mẫu hơn hết để sống mối tương quan này. Con cái hiếu thảo với cha mẹ, vâng lời cha mẹ, và chính Đức Giêsu khi đi vào trong trần gian sống trong một gia đình thì cũng được Thánh Luca ghi lại, Ngài trở về Nazareth, Ngài vâng phục cha mẹ của mình. Ngài càng ngày càng lớn lên vững mạnh khôn ngoan và được ân nghĩa Thiên Chúa ở cùng. Và con đường nên thánh cũng chính là con đường mà Đức Giêsu đã đi thuở xưa. Con đường nên thánh cũng chính là con đường chu toàn lề luật của Thiên Chúa. Và tất cả mọi lề luật thì Đức Giêsu đã khẳng định đều quy về có một mà thôi, đó là mến Chúa và yêu người. Bài đọc 2 mà Thánh Phaolô gửi đến cho chúng ta qua thư gửi tín hữu Côlôse, cho chúng ta cái chìa khóa, hay có thể nói là cái biểu bối để giúp chúng ta nên thánh, để thánh hóa gia đình. Thưa anh em là những người Thiên Chúa tiện lựa, thánh hiến và yêu thương. Vâng, một lần nữa trong đây chúng ta thấy ơn gọi nên thánh. Anh em được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế hãy thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hậu, nhẫn nại, chịu đựng, tha thứ cho nhau nếu người này có điều gì phải trách móc người kia. Và trên hết mọi đức tính hãy có lòng bác ái, đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ngày hôm nay chúng ta hướng nhìn lên gia đình Thánh Gia Thất như mẫu gương để chúng ta noi theo. Chúng ta cũng cầu xin Chúa thánh hóa gia đình của chúng ta, để mỗi gia đình, những người cha như một thánh Giuse gánh vác việc gia đình và luôn biết chăm lo cho mọi thành viên. Mỗi người chúng ta như một Đức Maria để luôn luôn tạo nên một bầu khí của một tổ ấm. Như một Giêsu, những người con ngày càng trưởng thành, càng lớn lên, không chỉ về vóc dáng mà trong nhân đức và ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa. Và cũng như tất cả ba đấng, Thánh Giuse, Đức Maria và Đức Giêsu, con đường nên thánh chính là con đường chu toàn sứ mạng mà Thiên Chúa trao phó. Xin gửi đến tất cả các gia đình kỷ niệm ngày hôm nay rất quý giá khi chúng ta chứng kiến ở đây các ông các bà kỷ niệm 40 năm, 50 năm, 60 năm, 61 năm, một hành trình rất dài, những mẫu gương lâu dài như vậy vẫn chung thủy và vẫn yêu thương. Chắc chắn là một lời cổ võ cho giới trẻ ngày hôm nay, cho những gia đình trẻ, để chúng ta có quyền mong ước và tin tưởng với tình yêu và sức mạnh của Thiên Chúa, gia đình của chúng ta cũng gắn bó chung thủy và bền bỉ. Cũng xin chúc mừng cả đoàn thánh gia trong ngày hôm nay. Xin Chúa thánh hóa gia đình của chúng con. Xin cho tất cả mỗi người chúng con luôn bước đi trên đường lối của Chúa. Và xin Chúa cho chúng con trong chính môi trường của gia đình giúp nhau sống ơn gọi con Thiên Chúa và sứ mạng của hội thánh.